Tạp đồ, chương 90, sai một ly, góc truyện audio.com. Hồng Đào vừa mới hoàn thành việc này tâm tình rất là khoan khoái, đang đi trên đường hắn kích hoạt thông tin tạp gọi cho Tả Đình Y. Khi hắn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tả Đình Y, không nhịn được cười lên ha ha. Đình Y, vẻ mặt này của ngươi thật là khó coi. Tả Đình Y không đáp lời mà trực tiếp nói, có việc gì nói nhanh đi. Hắc hắc, Hồng Đào đắc ý cười nói, hỏa phù du của Đường Đường cuối cùng cũng có chút tiến triển. Dường như bởi vì nghe được chuyện có liên quan đến Đường Đường, ánh mắt Tả Đình Y hòa hoãn hơn một chút, bất quá câu nói kế tiếp của hắn nhưng lại làm cho Hồng Đào suýt nữa tức giận đến chết. Năng suất của ngươi quả nhiên vẫn giống như trước kia, thấp kém quá đi. Hồng Đào giận dữ, trừng mắt nhìn Tả Đình Y, ngươi nói thì dễ lắm, sao ngươi không tự làm đi? Hừ, nếu sớm biết như vậy, để cho ngươi tự mình làm khí lưu tạp, nê thu cho rồi. Làm hại ta phải đi tìm nhiều người đến thế, khí lưu tạp, nê thu. Tả Đình Y mang theo một tia nghi vấn, hỏa phù du cần khí lưu tạp này, bất quá làm ra nó có chút khó khăn. Ta liền đi tìm Mạn Tư Doanh, kết quả nàng làm không được. Sau đó không còn biện pháp nào khác, ta đành phải tìm cái tên tiểu tử hạ cấp đã giúp Lâm Phượng làm, nê thu kia, thật không ngờ lớp tài trợ còn có chế tạp sư lợi hại như vậy. Hồng Đào dường như cũng cảm giác không thể tin được, Mạn Tư Doanh làm không được sao, vẻ mặt Tả Đình Y lập tức trở nên chăm chú. Hồng Đào gật đầu, đúng vậy, ta đặc biệt đi tìm Mạn Tư Doanh bởi vì ngay từ đầu đã nghe nói tiểu tử đó không làm, nê thu, khí lưu tạp nữa. Hạ cấp, lớp tài trợ, Tả Đình Y dường như đang nghiền ngẫm điều gì đó, không thể tin được chứ gì. Bộ dáng của Hồng Đào rất đồng cảm, theo lý thuyết, lớp tài trợ tất cả không phải đều là thứ bỏ đi sao. Không ngờ lại có một cao thủ như vậy, ta thấy trình độ của hắn so với Mạn Tư Doanh chưa chắc đã kém hơn. Ta cũng chưa từng gặp qua bao giờ, chắc chắn là mới vào năm nay, có người này kỳ thi thăng cấp năm nay nhất định rất hấp dẫn. Đột nhiên Hồng Đào nhớ đến tấm, nê thu của Hoa Hoa vẫn còn đang ở trên tay mình, vội vàng nói. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta cần phải đi trả tấm, nê thu, này. Trên người ngươi có, nê thu, Tả Đình Y đột nhiên ngẩng đầu. Đúng vậy, bất quá chỉ là hàng mẫu, sao vậy? Ngươi đối với nó có hứng thú sao? Hồng Đào có chút kinh ngạc hỏi. Tả Đình Y lập tức nói. Ngươi lập tức đem tấm tạp đó đến đây. Lập tức sao? Vẻ mặt Hồng Đào có chút ngạc nhiên. Đúng, ngay lập tức, Tả Đình Y cảm giác được bản thân mình dường như mơ hồ bắt được thứ gì đó, bất quá hắn liền thay đổi chủ ý. Hay là để ta đến trường học, ngươi đứng đợi ở trường đi, ta sẽ tới ngay lập tức. Nói xong hắn liền tắt độ nghi, chỉ là một tấm tạp mà thôi, có cái gì đáng kinh ngạc chứ? Hồng Đào lầm bầm, Trần Mộ và Mạn Tư Doanh hai người không có nói chuyện, chỉ im lặng mà đi. Trần Mộ đang suy xét vấn đề gì đó, mà Mạn Tư Doanh cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mãi cho đến khi đi đến căn biệt thự của Trần Mộ, Mạn Tư Doanh mới dừng lại. Trần Mộ cũng dừng cước bộ nhìn nàng, có thể nhìn thấy được người ta thật sự rất vui vẻ. Ngươi đi nhanh đi, đắc tội Tả gia, ngươi ở lại chỗ này rất nguy hiểm. Đi đi, rời khỏi thành Đông Thương Vệ không được quay trở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Mạn Tư Doanh ân cần êm ái nói, chợt mỉm cười xinh đẹp. Lần trước thật, góc truyện audio.com, sự cảm ơn ngươi, chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt này, nghe nàng đối với mình quan tâm cùng chúc phúc, Trần Mộ trong lòng cảm động, hắn không có nhiều lời, nhìn về phía nàng thật lâu, nặng nề gật đầu. Ngươi cũng vậy, bảo trọng, nói xong, hắn liền xoay người hướng về phía căn biệt thự chạy đi. Nhìn bóng lưng Trần Mộ xa dần, ánh mắt Mạn Tư Doanh có chút ngây dại. Khoảng chừng 20 phút Tả Đình Y đã tìm thấy Hồng Đào, hai người gặp nhau tại một phòng trà trong trường. Làm gì mà vội vàng như sắp cháy nhà vậy? Hồng Đào rất khó hiểu hỏi. Tấm tạp đó đâu? Tả Đình Y hỏi ngược lại, Mạn Tư Doanh cũng không chế tạo được tấm tạp phiến này, hắn làm sao không có chút hứng thú. Song vấn đề mấu chốt nhất cũng không phải là việc này. Ngay khi Hồng Đào nói đến việc người kia năm nay mới đến lớp tài trợ, liền khiến cho Tả Đình Y chú ý. Năm nay bởi vì tinh viện cho nên có rất nhiều người thân phận phức tạp tiến vào Đông Vệ học phủ, mà bọn họ phần lớn đều lựa chọn lớp tài trợ. Đối với Tả gia mà nói, những người này chính là những nhân tố không bình thường. Tả Đình Y từng cùng phụ thân thảo luận qua chuyện tình liên quan đến tinh viện, bọn họ đều cho rằng tinh viện tuyệt đối không thể làm ra nhiều tiếng vang ầm ĩ như vậy rồi sau đó cứ như vậy mà rút lui. Tinh viện đây là lấy lùi mà tiến, bọn họ nhất định sẽ tới thành Đông Thương Vệ lần nữa. Tuy rằng bất luận hắn hay phụ thân hắn cũng không biết được mục đích của tinh viện là cái gì. Nhất định vẫn còn có người xen lẫn trong Đông Vệ học phủ chờ thời cơ, mà những người này chính là những người mà cha con họ muốn trọng điểm chú ý. Đương nhiên, Tả Đình Y chỉ muốn tìm hiểu những người này mà thôi, hắn cũng sẽ không dám sử dụng thủ đoạn quá khích. Không cần phải cùng với thế lực đứng đằng sau những người này mà gây hấn, hắn không giống như Ngô Đoàn. Nhạy bén, an toàn, cẩn thận chính là thái độ của Tả gia đối với chuyện này. Cầm lấy, nê thu khí lưu tạp từ tay Hồng Đào, Tả Đình Y hiển nhiên đối với hình dáng của nó có chút giật mình. Hắn tiếp nhận chính là nền giáo dục chế tạp chính quy truyền thống nhất, mà những đồ vật như xe cộ này nọ hắn không có bất cứ gì hứng thú, cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khí lưu tạp cần dùng cho toa xe, so với những tạp phiến bình thường hắn chế tạo thì hoàn toàn khác nhau, nhưng đối với hắn mà nói việc này cũng sẽ không trở thành chướng ngại lớn đối với hắn. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu hoa văn kết cấu của nê thu khí lưu tạp. Hồng Đào thành thơi uống nước, hắn hiểu rất rõ Tả Đình Y. Một khi có tấm tạp phiến nào làm cho hắn cảm thấy hứng thú, hắn có thể quên ăn quên ngủ mà nghiên cứu nó. Không qua nửa giờ, người này căn bản sẽ không ngẩng đầu lên nhìn mình một lần. Cắn ống hút, Hồng Đào liếc nhìn vẻ mặt chăm chú của Tả Đình Y, trong lòng hắn than nhẹ một tiếng. Nếu Tả Đình Y không phải sinh ra ở Tả gia, hắn nhất định sẽ trở thành một gã chế tạp sư ưu tú. Đáng tiếc, đứa bạn thân này của mình, giờ đây đã không thể không buông tha cho lý tưởng của bản thân nữa rồi. Nghĩ tới đây, Hồng Đào không thể không cảm thấy bản thân mình may mắn, cha mẹ hắn vẫn rất tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Một giờ sau, Tả Đình Y đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt giống như bao phủ một tầng sương lạnh. Hắn chính là Trần Mộ. Lời nói này của Tả Đình Y chứa góc truyện audio.com, đựng sự nghiêm túc vô cùng. Lời nói của Tả Đình Y suýt nữa làm cho Hồng Đào đem thức uống trong miệng phun cả ra. Không thể nào, hắn làm sao có thể là Trần Mộ, tướng mạo của tên kia ta nhớ rất rõ ràng. Hồng Đào không cho là đúng nói, Diêu Khắc và Trần Mộ hoàn toàn không có một điểm gì giống nhau. Hắn chính là Trần Mộ, Tả Đình Y nói một cách chắc chắn, kết cấu đặc thù bên trong tấm tạp phiến này cùng với, không hẹn mà gặp vô cùng giống nhau. Người có được loại kết cấu này, cho dù không phải Trần Mộ cũng là người có quan hệ với hắn vô cùng thân mật, cả hai loại kỹ thuật đều giống nhau. Tả Đình Y đặc biệt khẳng định trong lòng hắn có một tia lo lắng, nếu đằng sau Trần Mộ còn có những người khác, vấn đề này sẽ trở nên càng khó giải quyết. Cho dù Trần Mộ có lợi hại như thế nào đi nữa, chỉ cần hắn có một mình, như vậy uy hiếp của hắn cũng rất có hạn. Mà nếu như hắn quả thực là một phần của thế lực nào đó, hoặc là hắn có những đồng môn khác, như vậy sự nguy hiểm sẽ trực tiếp tăng cao. Hai thế lực giao chiến với nhau, có rất nhiều thứ liên quan, cũng thê thảm vô cùng. Hồng Đào đối với phương diện phán đoán tạp phiến của Tả Đình Y chưa bao giờ hoài nghi, bản thân hắn cũng là một người thông minh. Hắn lập tức nghĩ đến sự khác thường của Trần Mộ, không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rất có thể, nghĩ lại hắn sao lại đối với ta có một tia địch ý, thì ra là vậy. Hắn khẳng định là đã nhận ra ta, trái lại, nếu cảm giác của ta không nhạy cảm, quả thực không thể nhận ra được. Người này thật sự rất biết ẩn nhẫn a, đúng là một nhân vật tàn nhẫn. A, đúng rồi, Mạn Tư Doanh đối với tên kia cũng nhiệt tình như vậy, không biết có phải nàng cũng đã nhận ra rồi hay không? Tả Đình Y mặt không chút thay đổi, kích hoạt độ nghi, nhanh chóng ra lệnh cho người của mình tra tìm các tư liệu liên quan đến vị gọi là Diêu Khắc này. Hắn thật không ngờ, đánh bậy đánh bạ mà lại tra ra được manh mối của Trần Mộ. Mà hành vi dường như cẩn thận ổn thỏa này của hắn nhưng lại làm cho hắn mất đi cơ hội vây bắt Trần Mộ tốt nhất. Lúc này, Trần Mộ đã ngồi trên xe đi về hướng thành A Mi. Sau khi cùng Mạn Tư Doanh cáo biệt, Trần Mộ không hề lãng phí một giây phút nào, hắn biết thời gian của mình rất cấp bách, nếu như có thể sớm rời đi thành Đông Thương Vệ chút nào thì cơ hội an toàn của mình cũng cao hơn nhiều. Quay trở về căn biệt thự, Trần Mộ nhanh chóng thu dọn các loại đồ vật, nơi này về sau sẽ không quay trở lại nữa. Mang theo tất cả tiền bạc, còn những tạp phiến có tác dụng này hắn luôn luôn mang theo bên người. Ngoại trừ những thứ đó ra, hắn còn mang theo thuốc trị thương do nữ ma quỷ bào chế. Trong lúc hắn luyện tập né tránh, thường xuyên bị thương, đều là dựa vào những loại thuốc đó để điều trị, hiệu quả của chúng nó vô cùng xuất sắc. Mang theo nhiều thứ đồ vật như vậy, hắn liền lên xe đi thành A Mi. Phương thức này thực ra cũng không an toàn, nhưng đối với hắn mà nói, năng lực của hắn vẫn chưa đủ để hành tẩu trong khu vực hoang dã. Rất nhanh, thủ hạ của Tả Đình Y lập tức tra ra được toàn bộ tư liệu về Diêu Khắc, bao gồm cả căn biệt thự mà hắn đang sống. Quả nhiên bọn họ từ trong những tư liệu này tìm ra được rất nhiều chỗ đáng ngờ. Tả Đình Y quyết định rất nhanh, tạp thu của Tả gia bằng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng bao vây căn biệt thự của Trần Mộ. Nhưng bọn họ lại không tìm thấy gì. Điều này làm cho tâm tình, góc truyện audio.com, của Tả Đình Y trở nên hết sức khó chịu. Đối với việc vây bắt Trần Mộ, Tả gia đã tổn hao số lượng nhân lực và vật lực khổng lồ, thậm chí đã tìm kiếm hầu như tất cả mọi ngóc ngách nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bản thân đã cảm thấy sẽ bắt được hắn dễ dàng, không ngờ lại để cho hắn chuồn mất. Thiếu gia, đã tra được rồi. 2 giờ trước hắn đã lên xe đi thành Ami. Hiện giờ chắc hẳn là chưa tới, nếu như chúng ta liên lạc với người của chúng ta ở thành Ami, hẳn là còn hy vọng rất lớn. Ở tại thành Đông Thương Vệ, năng lực thu thập tình báo của Tả gia rất mạnh. Nhưng mà Tả Đình Y lại do dự không thể quyết định. Thành Ami là thế lực phạm vi của chữ gia, lịch sử của bọn họ so với Tả gia còn lâu đời hơn, đối với việc kiểm soát thành Ami lại càng vững chắc. Ở tại thành Đông Thương Vệ còn có vài thế lực có thể làm cho Tả gia có chút kiêng kỵ. Nhưng ở tại thành Ami không ai có thể uy hiếp chữ gia. Đối với kẻ khống chế tuyệt đối thành Ami như chữ gia, chắc chắn bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho người khác ngang nhiên gây hấn tại địa bàn của mình như thế. Nên làm thế nào bây giờ? Cách chương.